Ờ, có những điều con đã hiểu quá muộn, nhưng chúng vẫn là thật. Mẹ tôi hỏi nhỏ, Vãn Ninh, con muốn gì? Đây là câu hỏi tôi đã tránh suốt một năm. Tôi từng trả lời bằng điều khoản, bằng thời hạn, bằng những gì gia đình cần. Bây giờ không còn một tờ giấy nào đứng giữa tôi và câu trả lời. Con muốn mời Kỷ Trầm chú đi ăn tối. Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ. Cha anh nhíu mày, sau khi đã ly hôn. Chính vì đã ly hôn, tôi nhìn Trầm Chu. Một bữa tối không phải với tư cách chồng của em, không phải để bàn về gia đình, không phải để chứng minh chúng ta vẫn còn thuộc về nhau. Anh không nói. Tôi cầm chiếc cốc xanh đặt bên cạnh mình. Tôi đã mang nó từ căn nhà đến đây, dù Trầm Chu nói để lại. Chiếc cốc trắng cũng ở trong túi, được bọc bằng khăn vải. Em muốn bắt đầu lại một lần. Tôi nói, nếu anh muốn. Trầm Chu nhìn tôi rất lâu. Em đã ly hôn rồi. Ừ, không còn hôn ước. Ừ, không còn nghĩa vụ chăm sóc hai bà cùng nhau. Ừ, không có gì cần phải hoàn thành sau bữa tối đó. Hơ, anh gật đầu rất nhẹ, như đang kiểm tra từng điều kiện của một thỏa thuận mà lần này không ai viết thay. Vậy anh đồng ý. Tôi không cười ngay. Tôi sợ chỉ một nụ cười cũng khiến mọi người trong phòng tưởng cuộc hôn nhân đã được nối lại. Nhưng bà nội tôi đã khóc. Bà Trầm Chu cúi xuống lau mắt, rồi hai người nhìn nhau như cuối cùng cũng hiểu rằng họ không còn được thay chúng tôi quyết định. Ngày nào? Anh hỏi. Thứ bảy. Ở đâu? Quán mì cũ gần trường đại học. 7 giờ. Ừ. Chúng tôi thống nhất 4 điều nhỏ cho một buổi hẹn đầu tiên. Ai đến trước tự gọi món, ai bận có thể hủy, không nói về chuyện kết hôn và không dùng bản hôn ước để trêu người kia. Tôi vừa nghe vừa bật cười. Anh lại đang đặt điều khoản. Hơ. Trầm Chu đáp. Đây là...